còn ở lại sẽ bị coi là dùng vị trí để tác động điều tra. Tôi ký yêu cầu niêm phong. Khi bước ra khỏi phòng họp, điện thoại có tin nhắn của Cảnh Hành. Anh đã thấy bài đăng, anh có thể dùng quyền biểu quyết yêu cầu quỹ công bố hồ sơ ngay. Tôi trả lời, đừng dùng quyền đó. 3 phút sau, anh gọi. Vì sao? Vì người ta đang cáo buộc tôi hưởng lợi từ quyền của anh. Hồ sơ sẽ chứng minh em không hưởng lợi. Nếu anh dùng quyền để đưa hồ sơ ra, họ sẽ nói kết quả cũng do anh quyết. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nói tiếp, hãy để ban dự án và kiểm toán viên độc lập làm việc. Được. Anh đồng ý quá nhanh. Một phần trong tôi biết đó là tôn trọng. Phần còn lại chỉ nghe thấy một người luôn sẵn sàng buông tay. Tối ấy, chúng tôi ăn đối diện nhau dưới chiếc đèn bà ngoại để lại. Giữa bàn là hồ sơ ly hôn chưa điền và bài báo đang biến cuộc hôn nhân của chúng tôi thành bằng chứng gian lận. Cảnh Hành nói, anh sẽ chuyển khỏi nhà trước ngày đăng ký. Tôi gật đầu, theo thỏa thuận. Không ai hỏi người kia có muốn một câu trả lời khác hay không. Ngày thứ hai, cổng văn phòng bị vây bởi phóng viên. Tôi đi cửa sau, nhưng ở hành lang vẫn nghe rõ những câu hỏi vọng từ sảnh. Tôi quen Lục Cảnh Hành trước hay sau khi dự án mở thầu? Quỹ của gia đình anh đã chuyển bao nhiêu tiền vào căn nhà của bà ngoại? Cuộc hôn nhân có phải một phần của thỏa thuận đổi dự án? Không câu nào khó trả lời. Điều khó là mỗi câu đều trộn một sự thật với một kết luận sai. Tôi quen anh trước khi mở thầu. Quỹ từng giới thiệu đơn vị sửa mái, nhưng tôi thanh toán theo giá thị trường. Cuộc hôn nhân đúng là một thỏa thuận có lợi cho cả hai. Chính vì vậy, nó càng dễ bị kể thành giao dịch ngầm. Mạn Thanh đưa tôi vào phòng lưu trữ. Trên bàn có 3 thùng tài liệu đã niêm phong. Bản chấm ẩn danh còn nguyên, cô nói. Mã hồ sơ của cô được mở sau khi hội đồng ký điểm. Nhưng có một vấn đề khác. Cô đưa tôi biên bản tiếp nhận. Phụ lục khai báo quan hệ của tôi được nộp đúng hạn. Nhưng bản quét công khai thiếu 2 trang. Trang xác nhận Cảnh Hành không tham gia hội đồng và trang liệt kê toàn bộ chi phí sửa nhà. Ai có quyền tạo bản quét? Tôi hỏi. 3 nhân viên hành chính và văn phòng quỹ. Vì hồ sơ này từng được gửi sang đó để đối chiếu nguồn vốn. Văn phòng quỹ nào? Bộ phận do Lục Chính Phong phụ trách. Tôi không thấy bất ngờ. Chính Phong chưa từng phản đối tôi bằng lời thô lỗ. Ông luôn hỏi những câu có vẻ quan tâm, một kiến trúc sư trẻ có chịu nổi chi phí căn nhà không? Cảnh Hành hy sinh quyền riêng tư như vậy có đáng không? Nếu hai người đã là vợ chồng, tại sao không để quỹ đứng tên một phần tài sản cho thuận tiện? Mỗi lần, tôi đều trả lời bằng giấy tờ. Có lẽ, ông đã chờ một ngày giấy tờ bị tách khỏi ngữ cảnh.